Giờ đây có thể biết chánh giác là có tiêu chuẩn, lại đưa lên cao thêm một tầng học vị nữa, đó là chánh đẳng chánh giác, tương đương với cấp bằng thạc sĩ. Chữ đẳng là ngang với Phật, dĩ nhiên là họ chưa thành Phật, chỉ ngang với Phật mà thôi, so với A La Hán cao hơn, cao hơn chánh giác. Trong chánh giác thì là vô ngã. Quý vị cần nên biết, duy chỉ có vô ngã mới có khả năng phân biệt được chân vọng, phân biệt được tà chánh, phân biệt thị phi, phân biệt lợi hại, anh mới có khả năng này. Nếu như ngã kiến chưa phá, anh quyết định không có khả năng này. Người thông thường tưởng rằng mình đã làm nhiều việc tốt, tưởng rằng mình đã tu được nhiều công đức. Theo tôi thấy thì chẳng phải như thế. Nhiều người rất nỗ lực làm việc tốt, tu công đức, tương lai đều phải đọa tam đồ. Nguyên nhân gì? Việc tốt của họ đó giống như vậy mà chẳng phải vậy. Chẳng phải là việc tốt. Không những tương lai không tốt, trước mắt cũng đều không tốt. Thấy thì hình như là một việc tốt, kỳ thật đã làm sai. Ví dụ như đạo tràng Phật giáo của chúng ta làm công việc từ thiện, anh bảo là tốt hay không? Được xã hội tưởng lệ, nhà nước còn tặng anh một tấm biển lớn để treo, anh đối với xã hội có sự cống hiến rất lớn, đây phải là việc tốt không? Thấy thì là việc tốt, trên thực tế là sai. Sai ở chỗ nào? Đạo tràng Phật giáo là làm những việc gì? Là giáo dục của Phật Đà. Đây là công việc của bổn phận anh. Ví như anh lập một trường học, trường học làm những gì? Thầy và trò hàng ngày phải lên lớp. Đây là việc chính. Nay thì thầy cũng không dạy học, trò cũng không vào lớp, hàng ngày cứ đi làm công việc từ thiện. Đây là việc tốt hay sao? Đã sai mất rồi. Làm cách này thì vị hiệu trưởng sẽ bị cách chức, học sinh sẽ bị đuổi. Cho nên nhất định phải phân biệt rõ ràng chân vọng, chánh tà, rõ ràng minh bạch. Hơn nữa, đạo tràng này của chúng ta, tôi đã khuyên các bạn đồng tu, cái khả quý của đạo tràng là giúp cho mọi người phá mê khai ngộ. Vì vậy nên tất phải có một tông chỉ, một mục tiêu. Đạo tràng này của chúng ta là đạo tràng Tịnh Độ Tông. 10 đại tông phái của Trung Quốc, chúng ta là tông Tịnh Độ. Ở đây chỉ Hoàng Dương Tịnh Độ mà thôi. Quý vị đến đây, chúng tôi chỉ có một cửa, một con đường để đi. Nếu trong đạo tràng này của chúng ta còn có Pháp Tướng Tông, còn có những thứ của Pháp Hoa Tông, còn có những thứ của các tông khác, người ta đến đây chẳng biết rốt cuộc phải học môn nào mới tốt đây. Ngoài bề mặt mới nhìn thì thấy đạo tràng này hay lắm, vị pháp sư tâm lượng rất quảng đại. Anh xem kìa, ngài bao dung tất cả, kỳ thật thì đã sai. Anh làm cho đại chúng đến đây chẳng biết đường nào để học, đây là tội lỗi. Những ai tu Tịnh Độ Tông thì đến đây với chúng tôi. Ưa thích tham thiền, nghe nói trên Pháp Quang Sơn có lớp thiền tọa thì cứ đến nơi đó. Như vậy là đúng. Ưa thích làm việc từ thiện, nơi đây có hội từ tế công đức thì cứ đến đó với họ. Mỗi một đạo tràng đều có tâm chỉ của nó, phương hướng của nó, mục tiêu của nó, không thể hỗn hợp một nơi làm cho lộn xộn. Không thể bảo tôi dùng phương thức này để lôi kéo tín đồ. Nơi đây chúng tôi có đủ cả, đến đây của chúng tôi thì hay lắm, thứ gì cũng học được cả, kết quả thứ gì cũng chẳng học được. Điều này sao có thể làm vừa lòng người ta được? Điều này nếu anh không có nhãn quan sâu sắc, không có trí tuệ chân chánh thì anh nhìn không ra được. Tuyệt đối chẳng phải là tâm lượng nhỏ hẹp, là tiếp dẫn kẻ sơ cơ cần phải chỉ đạo họ một phương hướng chính xác. Chúng tôi lưu hành kinh sách và băng giảng đều như vậy. Nếu như đi ngược lại với Tịnh Độ Tông mà đem bày nơi đây, người ta nhìn thấy tưởng rằng chúng ta khẳng định thứ đó, tưởng rằng chúng ta truy tiến nó. Nếu họ đi sai đường, chúng ta có chịu trách nhiệm hay không? cá nhân quả trách nhiệm này gánh chịu nặng lắm đấy. Tự nhiên anh đi sai đường, đã đành anh đem đường của kẻ khác dẫn sai mất. Anh chịu lấy nhân quả trách nhiệm nặng đấy. Điều này không thể không lưu ý, không thể không lưu tâm cẩn thận. Cho nên ở Đài Bắc, gần đây tôi đã từ bỏ chức vụ của hội gây quỹ. Ngôi thư viện Hoa Tạng của chúng tôi là một đạo tràng, là một đạo tràng tu học. Còn hội gây quỹ Phật Đà giáo dục chẳng phải là đạo tràng. Nó là một sự nghiệp hậu viện của Phật giáo, sự nghiệp chi viện. Cho nên những kinh điển in tại nơi đó, các tông các phái chúng tôi đều in. Chúng tôi giúp đỡ mỗi đạo tràng, tông chỉ và mục tiêu không giống nhau. Chúng ta giúp đỡ kẻ khác, giúp đỡ đạo tràng khác, chẳng phải ở tại đạo tràng này tạo ra sự hỗn hợp. Như vậy thì sai mất. Những sự việc này bề ngoài thì thấy là việc thiện, nếu quan sát phân tích kỹ lưỡng thì hậu quả không thể đo lường nổi. Cho nên một đạo tràng muốn được chư Phật hộ niệm long thiên ủng hộ, làm gì dễ dàng như vậy? Phải thật sự là chánh pháp, thật sự đang tu hành, thật sự làm lợi ích tất cả chúng sanh, mới được chư Phật hộ niệm, mới được long thiên phò hộ. Chánh đẳng chánh giác phải phá một phẩm vô minh, chứng một phần pháp thân. Lúc bây giờ họ đối với kiến giải của vũ trụ nhân sinh, cũng tức là chúng ta nói cách nhìn cách nghĩ cùng với chư Phật Như Lai vô cùng kề cận. Cho nên được xưng là chánh đẳng chánh giác. Vì thì chánh đẳng chánh giác như trong kinh Hoa Nghiêm nói, từ viên giáo sơ trụ cho đến đẳng giác Bồ Tát, 41 cái vị thứ đều gọi là chánh đẳng chánh giác. Phá một phẩm vô minh cuối cùng, trí giác viên mãn rồi, không còn khiếm khuyết tờ hào nào nữa, mới thêm vào hai chữ vô thượng. Chữ vô thượng ở trong Phật môn như là tốt nghiệp lớp bác sĩ. Nếu như anh chứng được vô thượng chánh đẳng chánh giác thì xưng anh là Phật Đà. Nếu anh chứng được chánh đẳng chánh giác thì xưng anh là Bồ Tát. Nếu anh chứng được chánh giác thì xưng anh là A La Hán. Cho nên ba danh từ này là danh từ phổ thông, chẳng phải chuyên dùng cho người nào đó. Như là bác sĩ, thạc sĩ, học sĩ là danh từ phổ thông. Nếu như lại thêm vào trên, ví dụ nói Thích Ca Mâu Ni Phật, có phải chuyên chỉ cho một người nào không? Thưa không, vẫn là một danh từ phổ thông. Thích Ca Mâu Ni Phật rất nhiều. Cuối cùng anh tìm vị Thích Ca Mâu Ni Phật nào đấy? Quán Âm Bồ Tát quá nhiều, anh tìm vị Quán Âm Bồ Tát nào? Đây cũng như chúng ta nói bác sĩ, bác sĩ có bác sĩ vật lý, có bác sĩ công chánh, có bác sĩ y khoa, bác sĩ triết học. Mỗi chủng loại trong bác sĩ nhân số cũng quá nhiều, anh tìm vị nào? Nếu nghĩ rằng Quán Âm Bồ Tát là người nào đó là sai. Quán Thế Âm là Bồ Tát, tỷ như là thạc sĩ, trong ấy khoa biệt chia ra rất nhiều. Anh phải biết Quán Âm là đại biểu cho từ bi, đại từ đại bi thì gọi là Quán Thế Âm. Bồ Tát đại từ đại bi có rất nhiều, anh tìm vị nào? Hiện nay quý vị ở trong Phật môn đem Phật Bồ Tát làm lộn xộn quá, đều tưởng là một người, chẳng biết được trong ấy vô lượng vô biên. Tôi nghe quý vị tụng kinh Vô Lượng Thọ rất thuộc, có nhiều người tụng kinh Vô Lượng Thọ lẽ ra phải giác ngộ. Trong kinh Vô Lượng Thọ dạy chúng ta, người ở tại Tây Phương Cực Lạc thế giới hết thảy cùng tu Phổ Hiền Bồ Tát Chi Đức. Câu này là dạy chúng ta những người ở Tây Phương Cực Lạc thế giới đều là Phổ Hiền Bồ Tát. Phổ Hiền Bồ Tát vô lượng vô biên, không cách gì tính được. Anh muốn tìm Phổ Hiền Bồ Tát, tìm vị Phổ Hiền Bồ Tát nào? Tây Phương Cực Lạc thế giới đều toàn là Phổ Hiền Bồ Tát. Điều này nhất định phải hiểu rõ ràng minh bạch. Thêm vào danh hiệu là giống như bằng cấp này thêm vào khoa hệ, là cái ý nghĩa như vậy.